إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في حديث số 104 ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, thì cái hadith này là rất quen thuộc, hầu như chúng ta đều nghe, chúng ta là thường nghe. Thì Nabi nói يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ إِثْنَانْ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمُ. Nabi nói có ba thứ theo người chết đến ngôi mộ, nhưng hai thứ sẽ quay trở về, còn một thứ duy nhất ở lại cùng với y trong ngôi mộ. Thì cái ba thứ theo người chết chính là người thân của y, tài sản của y và việc làm của y. Người thân và tài sản của y sẽ quay trở lại, chỉ còn việc làm của y sẽ ở cùng với y trong mộ. Thì đó là cái lời của Nabi nói sallallahu alaihi wasallam. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith, có phải là hadith này chúng ta từng nghe đúng không ạ? Chúng ta nghe thường xuyên. Thì hadith này nhắc nhở chúng ta về một cái khoảnh khắc. Thì cái khoảnh khắc mà mỗi con người chúng ta đều phải trải qua, mỗi con người chúng ta, không kể một ai cả, dù chúng ta là người giàu có hay là người nghèo hèn, dù đó là nhà vua, là hoàng đế, dù đó là người khỏe mạnh, khỏe mạnh là lực sĩ, với sức mạnh rồi với những cơ bắp cuồn cuộn, người ta nghĩ là cái người này chắc khỏe mạnh lắm, không có chết đâu. Hay là cái người trên giường bệnh, ta nghĩ là người đó chết sớm hơn cái người lực sĩ kia, chưa chắc. Thì cái điều này sớm hay muộn đều xảy ra cả. Thì cái khoảnh khắc này Nabi muốn nhắc nhở chúng ta rằng tất cả con người đều phải trải qua, và đó là cái khoảnh khắc mà con người sẽ hiểu được cái lời phán của Allah Subhanahu wa Taala. Cái lời phán này có thể chúng ta đã nghe rất nhiều trong câu kinh, nghe imam đọc lúc salah, hoặc là chúng ta đọc tafsir chẳng hạn. Thì đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Của cải tài sản của tôi chẳng giúp ích được gì cho tôi, quyền lực của tôi đã rời bỏ tôi. Thì có một câu chuyện có thật, đó là có một vị vua này là ở thời của Iraq, tức là đế chế Seljuk của Iraq. Thì vị vua rất là giàu có vô cùng. Thì lúc mà ông ta nằm trên giường bệnh á, mà gần đất xa trời rồi đó, thì ông ta mới kêu quân lính, ông ta mới kêu tất cả quân thần của ông ta là đưa trưng bày tất cả những cái tài sản, những kho báu ngọc ngà cho ông ta có được, và phụ nữ, tất cả trẻ em, con cái đứng trước mặt ông ta, đem ra trước mặt ông ta trưng bày cho ông ta thấy. Rồi ông ta còn tập hợp tất cả hàng vạn quân lính của ông ta ở trước mặt để ông ta gì? Nhìn. Thì quân lính của ông ta bắt đầu tập trung lại hết vàng bạc châu báu, tất cả những gì ông ta sở hữu được, và tất cả hàng vạn quân lính đang đứng nghiêm trang trước mặt ông ta. Thì cái ông vua này ông mới nhìn từ trên chiếc giường bệnh xuống, nhìn xuống thì ông mới khóc. Ông nói wallahi, ông nói thề bởi Allah, nếu như mà thần chết Malak al-Maut mà đến và chấp nhận tất cả những gì ông có, tất cả những gì mà ông có, tức là những cái giang sơn mà ông ta có được á, để đổi lấy cái tính mạng của ông. Thì ông sẽ đổi hết. Vì ông lặp đi lặp lại 3 lần và ông khóc như vậy. Sau đó ông mới nhìn qua cái hàng dạng quân lính, cái quân lính của ông ta đang đứng nghiêm trang trước mặt. Thì ông ta nói: thề bởi Allah, những người này, tức là những người lính đó, chẳng giúp ích được gì cho ông ta, gì chẳng kéo cho ông ta thêm một khoảnh khắc nào cả. Sau đó ông ta lại khóc, khóc rất nhiều, rồi ông ta mới đọc câu kinh hồi nãy Osman vừa đọc. وَمَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ. Của cải tài sản của tôi chẳng giúp ích được gì cho tôi, quyền lực của tôi đã rời bỏ tôi. Thì đây là cái khoảnh khắc mà chúng ta phải ghi nhớ. Subhanallah. Đôi lúc chúng ta lo bận rộn cuộc sống, bận rộn với vợ con, bận rộn với công việc, bận rộn với cuộc sống trần gian này, rồi chúng ta lại quên mất đi cái khoảnh khắc này. Rồi đặc biệt là khi chúng ta làm sao ta có chẳng hạn, hay là khi chúng ta làm một việc thiện nào đó, chúng ta hay do dự, hay suy nghĩ đó. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc để chúng ta ghi nhớ, là chúng ta chẳng mang theo được gì ngoài những cái việc làm của chúng ta mà thôi. Thì đây là cái hadith, nhưng mà chúng ta hadith này rất là sâu sắc, nếu mà phân tích càng kỹ thì càng rất là dài. Thì chúng ta nên tạm dừng ở đây để chúng ta tiếp tục những hadith khác inshallah. Hadith số 105. Ông Ibn Mas'ud thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik. Rawahu al-Bukhari. Nabi nói với nội dung như thế này: thiên đàng ở gần bất cứ ai đó, tức là ở gần bất cứ ai đó trong các ngươi hơn cả sợi dây giày của y nữa. Tức là thiên đàng nó gần đối với tất cả con người chúng ta, còn hơn cả là cái sợi dây giày mà tôi đã mang trên cái đôi chân của ta nữa. Và quả ngục cũng tương tự như vậy. Thì xin chúng ta sẽ giải thích cái đại ý của cái hadith này, đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam muốn nói rằng thiên đàng và quả ngục á, nó luôn ở rất gần con người. Với một điều nhỏ nhặt nào đó có thể khiến một người bề tôi vào quả ngục, và ngược lại, với một cái điều nhỏ nhặt nào đó cũng có thể đưa chúng ta xa vào, đưa chúng ta đến với thiên đàng của Ngài. Thì đó là cái để ý của cái hadith. Cái bài học từ hadith, thì cái hadith này khẳng định rằng là sau cái chết, người bề tôi chỉ có hai nơi để trú ngụ, hoặc là thiên đàng, hoặc là quả ngục. Đó là cái bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, hadith như muốn nói rằng con đường đến thiên đàng không có gì là khó khăn, không có gì là chuyện xa vời, và không tưởng đối với ai mà muốn, đối với ai thực sự muốn đến với thiên đàng. Một người mà muốn đến với thiên đàng, muốn vào thiên đàng, thì chỉ cần người đó làm một việc làm không hề khó, đó là người đó tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và tuân lệnh thiên sứ của Ngài, thì người đó được vào thiên đàng. Bởi vì cũng có một hadith này bị nói gì, là Allah luôn muốn cho người bề tôi thiên đàng, nhưng mà có người từ chối mà thôi. Thì một số bà nói ai từ chối, thì là những người không tuân lệnh Allah, không tuân lệnh thiên sứ của Ngài, thì đó là những kẻ từ chối đi cái ân huệ của Allah subhanahu wa ta'ala. Tương tự, con đường đến với quả ngục cũng vô cùng dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Một người muốn vào quả ngục chỉ cần bất tuân Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài là sẽ tìm thấy chỗ của mình nơi quả ngục. Và thực sự cái con đường đến quả ngục vô cùng dễ dàng. Rồi, một bài học tiếp theo từ hadith, đó là hadith này nhắc nhở người tín đồ chúng ta nên phấn đấu tìm ân phước, dù chỉ là việc làm nhỏ nhặt, và cảnh báo người tín đồ tránh xa những điều trái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, dù chỉ là một việc làm nhỏ. Allah đứng tối cao phán: يَوْمَ إِذِي يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ngày đó, tức là cái ngày tận thế, cái ngày phán xét, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để đến chứng kiến các việc làm của họ sẽ được mang ra xét xử trong ngày hôm đó. Do đó, người nào làm một việc thiện tốt, cho dù cái việc thiện tốt đó có nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó. Còn người nào làm một việc xấu, cho dù nó nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó vào cái ngày hôm đó. Như vậy, cái hadith là nó nhắc nhở chúng ta phải nên cẩn thận và đừng bao giờ xem thường. Có những người khi mà họ làm tội lỗi á, họ xem thường nó, cái việc làm này nhỏ lắm. Hoặc là khi họ cho riba chẳng hạn, họ ăn tiền riba của họ, họ nói riba chỉ có 2.000 một tháng, hay là một năm chỉ có 200.000, hay là một năm chỉ có 20.000, rất là ít. Không. Và tương tự, đừng bao giờ chúng ta khinh miệt những cái việc làm ngoan đạo. Ngay cả cái việc làm mà chúng ta nhặt một cái gai trên đường đi chẳng hạn, thì đừng bao giờ xem thường những việc làm đó. Bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ nhân cái ân phước, cái công đức của cái việc làm nhỏ nhặt đó lên nhiều, rất là nhiều. Thì sau này chúng ta nhìn thấy những cái việc làm đó, chúng ta sẽ hối tiếc vô cùng. Thì cái điều đó chúng ta đã từng nghe rồi, từng biết rồi. Hadith số 106, ông Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radiyallahu anhu, người sa giặc cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Cái ông Firas, Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab thuộc dân Sufah. Thuộc lại, ông ta nói: có lần tôi ngủ cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, rồi tôi mang nước đến cho người làm vudu và làm vệ sinh. Thì người bảo tôi, người nói với tôi: Salni, Salni. Tức là Nabi bảo Ka'ab là cậu hãy xin ta một cái điều gì đó đi, ta sẽ cho cậu. Hãy xin ta một cái điều gì đó. Tức là thương, thấy Ka'ab thương và nói là xin ta một cái điều gì đó ta sẽ cho. Thì chúng ta hãy nghe lời của Ka'ab nói. Tôi nói, tôi xin được ở cùng với người nơi thiên đàng. Thì Ka'ab lúc bấy giờ chỉ là một đứa trẻ, là cái người sa giặc cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi khi mà được Ka'ab mang nước đến cho Nabi để làm vudu, để làm vệ sinh. Bởi vì Ka'ab là thuộc dân Sufah. Thì dân Sufah là những người nghèo, nhóm người rất là nghèo, vô gia cư, không có nhà ở. Là thời của Nabi á, Nabi đã dành cho họ là một cái phần ở phía sau của Masjid Nabi, của Nabi á, ở phía sau để cho họ ngủ qua đêm, để cho họ trọ lại. Thì họ là những người nghèo, những người vô gia cư. Và Ka'ab lúc còn nhỏ đã đến hầu hạ Nabi. Thì thương cho cái cậu Ka'ab này, Nabi đã nói: hãy xin ta một điều gì đó đi, thì ta sẽ cho cậu. Nhưng mà chúng ta Ka'ab có phải là xin Nabi một chiếc, một đôi giày, xin Nabi một cái áo, một cái quần, hay là một cái gì đấy, một miếng bánh ăn không? Không. Subhanallah, Uyi Sahaba. Mặc dù còn nhỏ, thì tôi xin được ở cùng với người nơi thiên đàng. Thì thiên sứ mới nói rằng: à và gọi là ra đi, tức là còn gì khác nữa không? Ý Nabi muốn nói là nghĩ rằng đây là cậu bé thôi, có thể cậu bé này nó sợ hay là nó mắc cỡ, nó ngại cái gì đấy. Thì Nabi mới nói là gì: à và gọi ra đi, còn gì khác nữa hay không, cứ xin đi. Thì Ka'ab này chỉ nói là không, chỉ vậy thôi, chỉ xin được ở cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam trong thiên đàng thôi. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Nabi nói: cậu hãy giúp ta cho bản thân cậu, tức là hãy giúp ta hoàn thành cái điều đó đó, là bằng cách là cậu hãy sujud thật nhiều, tức là nhiều sujud, tức là nhiều cái quỳ lại Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bài học từ cái hadith này là hadith cho thấy việc mà đến được với thiên đàng á, là phải cần sự nỗ lực của bản thân trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala, và cần phải nỗ lực trong việc tránh xa điều trái lệnh Ngài. Bài học thứ hai đó là trong các việc làm ngoan đạo thì cái việc mà dâng lễ nguyện Salah là việc làm ngoan đạo tốt nhất, bởi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã bảo Abu Rabi'ah bin Ka'ab sujud thật nhiều để được ở cùng với người nơi thiên đàng. Thì chúng ta, khi mà chúng ta càng nhiều sujud thì chúng ta sẽ càng đến gần với Allah subhanahu wa ta'ala hơn. Bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong kinh Quran của Ngài: wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, hãy cúi đầu quỳ lại phủ phục và hãy đến gần Ngài. Có nghĩa là ai mà muốn đến gần Allah subhanahu wa ta'ala thì người đó hãy cúi đầu quỳ lại Ngài, tức hãy dâng lễ nguyện salat cho thật nhiều. Thì có như vậy chúng ta mới có thể đến gần Ngài nhiều hơn. Thì bài học thứ ba từ hadith, đó là hadith như cái lời kêu gọi người tín đồ hãy phấn đấu thật tốt trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wa sallam, bởi vì điều đó sẽ đưa người tín đồ cùng hội cùng thuyền với các vị Nabi của Allah, như Allah đã phán trong kinh Quran: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: và ai dâng lệnh Allah và sứ giả của Allah thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với những người đã được Allah ban cho ân huệ trong hàng ngũ của các vị Nabi, những người trung thực, các anh hùng hy sinh vì chính nghĩa của Allah và những người hiền lương và ngoan đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm những người đó. Như vậy, khi chúng ta luôn cố gắng phấn đấu làm những điều ngoan đạo, tức là chúng ta sau khi chúng ta đã hoàn thành được những cái điều bổn phận, cái điều nghĩa vụ, chúng ta sẽ cố gắng làm thêm nữa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở cùng với những người trong câu kinh này, đó là những cái người mà chết shahid, đối với những người mà soleh, đối với những người nabi. Và trong một hadith khác, Nabi nói gì? Chúng ta sẽ ở cùng với ai mà chúng ta yêu thương. Nếu như chúng ta yêu thương Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì chắc chắn chúng ta sẽ được ở cùng với người trong thiên đàng. Inshallah. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta, phù hộ chúng ta được ở cùng với Nabi và ở cùng với các vị shuhada, giống như trong câu kinh mà chúng ta vừa nghe. Allahumma amin. Và bài học thứ tư, đó là hadith cho thấy rằng tình yêu thương của các vị sahaba dành cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nó lớn lao như thế nào. Thì đây là một cái hình ảnh tiêu biểu. Trong các hình ảnh, tất cả các vị sahaba đều yêu thương Nabi sallallahu alaihi wa sallam, và tình thương của họ là như vậy. Họ luôn muốn ở cùng với Nabi trên thế gian này và ở đời sau. Thì có một cái câu chuyện, một câu chuyện cũng liên quan đến cái câu kinh mà chúng ta nghe hồi nãy, và cũng liên quan đến chủ đề mà tình thương của cái sao bá dành cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Có lẽ câu kinh này, có lẽ câu chuyện này chúng ta đã nghe. Thì đó là câu chuyện của vị sahaba Sauban. Sauban là một người nô lệ. Một người nô lệ thì đã được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chuộc và trả tự do cho Sauban. Thì Sauban sau khi đã được Nabi sallallahu alaihi wasallam chuộc trả tự do rồi thì ông ta rất vui. Thì ngày nào á ông ta cũng muốn đi gặp Nabi hết. Subhanallah. Hầu như là ngày nào cũng gặp Nabi. Vì ông ta vậy, cái ngày nào mà không gặp được Nabi ông ta không ở không yên. Ở không yên. Tức là thích nhìn Nabi thôi. Thì có một thời gian 2-3 ngày nào đó ông ta không có gặp Nabi được. Thì sau đó ông ta mới đi gặp Nabi trở lại. Thì ngày hôm đó ông ta rất là buồn. Thì lúc đó Nabi mới nhìn thấy Sauban. Nabi mới hỏi có chuyện gì mà ngày hôm nay mà Sauban có vẻ buồn bã như thế này. Thì Sauban nói là: thưa Nabi, mấy ngày qua đó có những cái suy nghĩ. Thì Nabi mới hỏi là suy nghĩ chuyện gì. Thì Sauban nói suy nghĩ là không biết sau này suy nghĩ về cái chết đó. Tức là bây giờ được gặp Nabi như thế này, nhưng mà sau này khi chết đi rồi thì không biết còn cơ hội để cùng với Nabi không nữa. Ông ta tự suy nghĩ với bản thân mình. Rồi ông ta tự nói, không biết mình có còn cơ hội gặp lại Nabi vào ngày sau hay không. Bởi vì Nabi được vào thiên đàng Còn mình như thế nào, không biết mình là có chắc được vào thiên đàng hay không. Rồi khi mình được vào thiên đàng đi chăng nữa, thì mình có chắc là được ở cùng với cái bậc cấp, cùng chung với bậc cấp cùng như Nabi hay không? Thì ta rất buồn, ta buồn vô cùng. Subhanallah. À, thì Nabi đã trấn an cái gì, cái Sahaba này. Rồi sau đó một thời gian thì cái câu kinh đó được mặc khải xuống. Thì Sahaba rất là vui vô cùng. Ông ta vui đến nỗi ông ta thường xuyên khoe với mọi người. Rồi mỗi lần mà ông ta đi dạy học á, ông ta thường khoe với học trò, ông ta câu kinh này đã xuống vì chuyện của ta. Subhanallah. Thì chúng ta thấy cái Sahaba ngày xưa đó, cái tấm lòng của họ, cái tình yêu dành cho Nabi á, nó chúng ta không thể diễn tả bằng lời được. Thì bây giờ thời đại của chúng ta, không thể một người nào có thể đứng ra nói mình vỗ ngực, mình xưng danh, mình nói mình là yêu thương Nabi hơn các Sahaba. Như vậy khi chúng ta làm một điều bid'ah nào, và chúng ta nói cái điều bid'ah đó để thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Nabi, thì chúng ta hãy trở về lại với lịch sử của Nabi, tiểu sử của các Sahaba. Chúng ta thấy họ là những cái người luôn yêu thương Nabi. Thì tình thương của họ như thế nào? Là họ muốn làm theo đúng đường lối của Nabi. Họ luôn tiên phong làm những gì mà Nabi nói. Thì nhìn lại vì Sahaba chúng ta vừa nghe nãy. Subhanallah. Một cậu bé thôi. Một cậu bé chỉ là một người sa giặc cho Nabi thôi. Chẳng là cái gì cả. Tức là trong xã hội chẳng là gì cả. Nhưng mà cái iman của họ, họ thương Nabi đó nói gì? Họ muốn ở cùng với Nabi vào ngày sau kìa. Không muốn gì cả. Một cậu bé, subhanallah. Thì đó là tình thương của các Sahaba dành cho Nabi. Thương như thế nào? Chúng ta hãy muốn ở cùng với người. Thì để làm sao chúng ta có thể ở cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam? Chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải làm theo đường lối sự chỉ dạy của người. Người cấm cái gì chúng ta ngừng lại, và người bảo cái gì chúng ta hãy làm theo khả năng của chúng ta. Thì đó là cách chúng ta thể hiện tình yêu trung thực đối với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi chúng ta tiếp tục một hadith 107, cũng là một hadith cuối cùng trong đêm hôm nay inshallah. Ông Abu Abdullah, có người gọi ông là Abu Abdurrahman Sauban, cũng là Sauban, tức là cái gì Sauban chúng ta mới nghe câu chuyện hồi nãy. Thì đây là hadith của ông. Người đã được thiên sứ của Sao Sam chuộc ông khỏi ách nô lệ. Ông nói, tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Alayka bi kathrati sujud lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Nabi nói, ngươi phải sujud Allah cho thật nhiều, bởi quả thật mỗi một lần mà ngươi sujud Allah subhanahu wa ta'ala, tức là ngươi cúi đầu quỳ lại, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên một bậc và sẽ xóa ngươi một tội lỗi, tức là nâng ngươi lên một bậc trong cái thiên đàng, bởi vì thiên đàng có nhiều bậc. Thì giải thích cho cái hadith này, đó là Usman xin nói nguyên nhân cái hadith này, bởi vì trong đây họ chỉ nói, tác giả chỉ đưa ra một cái phần của hadith. Thì nguyên văn cái hadith này, đó là do ông Mi'dan bin Abu Talha thuật lại. Thì ông nói rằng, ông Mi'dan bin Abu Talha nói rằng, ông đến gặp ông Sauban, người được thiên sứ sallallahu alaihi wasallam chuộc khỏi ách nô lệ. Thì ông Mi'dan nói, tôi đã đến và hỏi ông Sauban rằng, hãy cho tôi biết việc làm nào có thể đưa tôi vào thiên đàng. Rồi có một lời dẫn khác là, hoặc là ông hãy cho tôi biết cái việc làm nào mà khiến sẽ là cái việc làm mà yêu thích nhất đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ông Mi'dan đã hỏi lần thứ nhất, thì ông Sauban không có trả lời, im lặng. Rồi hỏi lần thứ hai, ông Sauban cũng không trả lời. Đến lần thứ ba thì ông Sauban mới trả lời. Ông Sauban nói, tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Alayka bi kathrati sujud lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta alayka biha khati'ah. Ngươi phải sujud, tôi đã nghe thiên sứ nói là ngươi phải sujud Allah cho thật nhiều, tức là ngươi phải dâng lễ nguyện salat cho thật nhiều. Ngoài cái lễ nguyện salat vừa phát đủ ra, bởi quả thật mỗi một lần mà ngươi sujud Allah thì Ngài sẽ nâng ngươi lên một bậc và xóa cho ngươi một tội lỗi. Thì ông mẹ Dan mới nói rằng, và tôi cũng đi gặp ông Abu Darda và hỏi đúng cái điều như thế này. Thì được ông Abu Darda, tại vì Sahaba Abu Darda cũng nói giống như lời nói của ông Sauban radiyallahu anhu. Thì đó là cái toàn bộ hadith. Chứ một hadith khác là toàn bộ hadith là như vậy, do ông Mi'dan bin Abu Talha thuật lại. Cái bài học từ hadith này, đó là hadith là cái bằng chứng rằng các việc làm ngoan đạo sẽ bôi xóa tội lỗi. Và hadith, bài học thứ hai đó là hadith này kêu gọi người Muslim nên dâng lễ nguyện Salah Sunnah cho thật nhiều, bởi đó là cách tốt nhất để được vào thiên đàng. Nếu người nào muốn chúng ta ở cùng với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thì chúng ta hãy cố gắng thực hiện những cái Salah này. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.